Nhân vật chính của bài viết này là bé Thi Kết và bé Như Quỳnh, cùng 7 tuổi và đều mắc ung thư. Bé Thi Kết thì điều trị ung thư ở Bệnh viện Trung ương Huế. Lúc đó biên tập viên có dặn tôi rằng là hãy cố gắng tiếp cận một cách tinh tế nhất có thể, vì cuộc sống của những đứa trẻ đã rất là đau đớn rồi, mình đừng có làm cho nó nặng nề hơn nữa. Nhưng mà tôi khá là bất ngờ vì Kết thể hiện cái sự vui vẻ của nó ra bên ngoài ấy, để cho mọi người cũng không cảm thấy quá là bi lụy về cái tình trạng bệnh. Ba của Kết kể là trước khi mà vào phòng phẫu thuật để cắt quả thận thì Kết còn nằm cười.
Thì ngày thứ tư, ngày cuối cùng mà tôi ở thành phố Huế thì tôi có sang chào tạm biệt bố con Thi Kết. Buổi sáng chào tạm biệt là một buổi sáng nó khá đặc biệt và cảm xúc đối với tôi. Cái căn phòng mà Thi Kết đang ở nó nằm ở trên lầu và những đứa trẻ ung thư ấy, cái sức chân của chúng nó khá là yếu. Mặc dù muốn chào tôi cơ mà Thi Kết không có thể nào đi xuống tận dưới lầu. Khi tôi xuống hết lầu rồi thì tôi nghe tiếng gọi cô Tiên vọng xuống từ cái ban công phòng của Kết. Thì lúc đó nhìn lên thì hai cha con, ba của Kết đang bồng Kết lên và cô bé thì vẫy tay chào tôi. Cô nhớ gặp lại con ở Sài Gòn nha. Cái khoảnh khắc mà tôi vẫy tay chào Kết ấy, nó kéo dài cả 5 phút. Tôi thấy nó quyến luyến lắm. Hai cô cháu cứ, cô sẽ gặp con ở Sài Gòn, còn Kết, con cố gắng gặp cô ở Sài Gòn. Nó cứ như vậy.
Bye bye. Rồi, hẹn gặp lại con ở Sài Gòn nha. Bye bye. Rồi, cô biết rồi. Chào con nha. Rồi.
Tôi thì trùng lại một bước. Nó khiến tôi dây dứt ấy, và cũng khá là ám ảnh. Liệu mình có gặp lại Kết được hay không? Nhưng mà lại một lần nữa nhờ cái sự lạc quan của Kết ấy, tôi có niềm tin là tôi sẽ gặp lại bé ở thành phố Hồ Chí Minh. Và khi gặp lại thì bé đã có một cuộc sống như một người bình thường, như một đứa trẻ bình thường, được đi học, được vẽ vời, được ca hát.
Sau khi thực hiện cái bài viết này xong, chỉ có một cảm giác thôi là tôi muốn được sống ấy. Những cái đứa trẻ mà khi chúng rơi vào những căn bệnh, nó dường như là nó đóng sầm cửa và nó không còn nhiều hy vọng, thì chúng vẫn có một cái ước muốn sống, ước muốn được đi học, ước muốn được trải nghiệm thế giới một cách rất là mãnh liệt. Thì tại sao mình lại không ấy?
Khi mà gặp những cái điều tiêu cực trong cuộc sống ấy, cái câu đầu tiên tôi sẽ nói với bản thân mình là tại sao mình lại phải hứng chịu những cái này? Bọn trẻ đã cho tôi được một cái góc nhìn rằng là đó là những điều mà mình khó có thể tránh được ấy.
Phụ huynh của cả bé Thi Kết và cả bé Như Quỳnh đều là những lao động bình thường, có mức thu nhập trung bình thấp thôi. Tôi nể phục ở họ là họ không có oán trách cái số phận của mình ấy. Tại sao lại con lại bị bệnh? Tại sao mình lại không khá giả được để điều trị cho con tốt hơn? Tôi nghĩ rằng là bố mẹ chúng có cái niềm tin con mình sẽ vượt qua được bệnh tật, hay là có niềm tin để đi kiếm tiền chữa bệnh cho con, cũng là nhờ những đứa trẻ này đã rất lạc quan. Tôi là Phùng Tiên, phóng viên ban báo chí chuyên sâu. Các bạn đang nghe podcast Phóng viên kể chuyện của VN Express. Đây là nơi những bài viết độc giả yêu thích được thể hiện dưới hình thức podcast. Và đây là câu chuyện của những đứa trẻ mắc ung thư và gia đình của chúng.
Ca này khó. Bác sĩ lắc đầu nói với anh Tuấn sau cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, cắt bỏ 2 khối u cùng một quả thận của con gái anh. Chi phí điều trị ung thư cho con trong 2 năm lên tới cả tỷ đồng, bằng gần 10 năm tiền lương của hai vợ chồng anh Thanh Tuấn, 38 tuổi, ở Kiên Giang. Cô bé Thi Kết được chẩn đoán ung thư từ năm 2022, nhập viện điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế, nơi có công nghệ hóa xạ trị nhi khoa hàng đầu cả nước. Cuối năm 2023, cô bé 7 tuổi đã trải qua 2 năm liên tục hóa trị rồi phẫu thuật cắt bỏ thận. Thế nhưng, tế bào ung thư đã xâm lấn vào tủy. Ghép tế bào gốc là con đường sống khả quan nhất, cũng là một trong những liệu pháp đắt đỏ nhất khi điều trị ung thư. Lúc này, chi phí điều trị cho con đã vài trăm triệu, nhiều khoản nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Gia đình phải tự gánh vác. Vợ chồng anh Tuấn tiêu sạch tiền tích lũy, phải vay mượn để cho con ghép tế bào gốc, tăng hy vọng sống. Chi phí điều trị trung bình của một bệnh nhân ung thư khoảng trên 176 triệu đồng mỗi năm, theo thống kê của Bệnh viện Ca Hà Nội. Các ca nặng, phức tạp, số tiền có thể gấp nhiều lần. Với nhóm bệnh nhi, dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần, gia đình các em vẫn khó tránh khỏi thảm họa tài chính. Họ rơi vào cảnh sa sút kinh tế, chủ yếu là do phải tự chi trả nhiều khoản ngoài bảo hiểm như các loại thuốc đắt tiền không có trong danh mục, vật tư tiêu hao, cơ sở điều trị ít, khiến nhiều bệnh nhi phải điều trị xa nhà. Việc điều trị tại các thành phố lớn cũng làm tăng chi phí sinh hoạt. Nghiên cứu năm 2017 của nhóm tác giả Đại học Y tế Công cộng chỉ ra, những gia đình có người thân mắc ung thư sẽ đối mặt với nguy cơ bị nghèo hóa do chi trả chăm sóc sức khỏe cao gấp 2 đến 3 lần so với các hộ khác. Khảo sát gần 2.000 bệnh nhân tại 3 trung tâm điều trị ung thư lớn nhất cả nước cho thấy 22,36% gặp khó khăn về kinh tế sau 1 năm phát hiện bệnh. Trong đó, họ không thể thanh toán các chi phí như mua thuốc 34%, tiền ga, điện, nước 24%, chi phí đi lại 21% và 15,2% không có tiền mua đồ ăn uống. Để giải quyết tình trạng này, gần 80% số này phải đi vay mượn. Anh Tuấn kể lại, bác sĩ bảo cứ cho con anh ghép tế bào gốc đi, khó khăn tới đâu, bác giúp tới đó. Theo bác sĩ, phương pháp này có thể nâng tỷ lệ sống của bệnh nhi lên 50%, đồng thời gánh nặng kinh tế lên vai gia đình cũng tăng, bởi chi phí có thể từ 100 triệu lên tới 1 tỷ đồng, tùy thuộc cách ghép, nơi ghép, tình trạng bệnh. Tế bào gốc được truyền vào cơ thể có khả năng phát triển, thay thế các tế bào máu bị bệnh, giúp tái tạo tủy xương và hệ thống miễn dịch, đặc biệt sau khi bị tổn hại bởi hóa xạ trị. Với trường hợp của Thi Cát, chi phí được chia ra làm 2 giai đoạn, lấy và ghép tế bào, tổng cộng 365 triệu đồng. Giai đoạn lấy tế bào gốc, Cát chỉ được bảo hiểm y tế hỗ trợ 80% do đã qua 6 tuổi, không còn thuộc diện hưởng toàn bộ như trước. Đến bước ghép tế bào gốc, gia đình anh xin được hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn từ tỉnh Kiên Giang, giúp nâng mức bảo hiểm y tế cho con lên lại 100%. Ngoài ra, quá trình ghép còn cần 145 triệu tiền vật tư y tế và thuốc, một số nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Chi phí ngoài bảo hiểm cứ đội lên từng chút một. Giai đoạn hóa trị do bệnh diễn tiến nặng thì Cát phải vào 13 toa thuốc, trong khi liệu trình chỉ 8 toa. Số toa phát sinh, bố mẹ em phải chi trả. Tài chính gia đình ngày càng đi vào ngõ cụt. Trước kia anh Tuấn chạy xe, mỗi tháng trung bình kiếm được 5 triệu. Lương hai vợ chồng cộng lại gần 10 triệu. Nếu dành dụm thì nhà sẽ còn có của để dành. Từ khi con phát bệnh, anh nghỉ việc hẳn, theo con vào viện. 2 năm rồi, cha con anh không về nhà, mọi khoản tiền đều dồn vào chữa bệnh. Anh chia sẻ, Thi Cát là đứa con duy nhất của vợ chồng tôi, tiền nhiều cỡ nào cũng phải chữa trị. May mắn là nhờ sự kết nối của các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế, Thi Cát nhận được khoản hỗ trợ 100 triệu đồng từ quỹ từ thiện, bù đắp phần nào những khoản thiếu thốn. Anh thở phào nhẩm tính, nếu phải gánh hết, không biết bao giờ mới trả hết nợ. Sau khi ghép tế bào gốc vào cuối năm 2023, Thi Cát chuyển sang giai đoạn duy trì, uống thuốc và theo dõi tình trạng trong 6 tháng. Em vẫn phải ở Bệnh viện Trung ương Huế để tiện lấy thuốc và tái khám. Tiền thuốc mua ngoài danh mục bảo hiểm y tế lên đến 12 triệu, chủ yếu là thuốc tăng bạch cầu và tiểu cầu. Vợ chồng anh Tuấn hiện gánh nợ 150 triệu đồng. Trong khi đó, cả nhà chỉ trông đợi vào lương giáo viên mầm non 5 triệu mỗi tháng của chị. Mượn nợ, đóng tiền, trả nợ. Như anh Tuấn, chị Lệ Trinh, 35 tuổi, Long An, nghỉ ngang công việc kế toán tại khu công nghiệp ở Tiền Giang khi con gái nhập viện trong những ngày em đang háo hức chuẩn bị vào lớp 1. Thời gian điều trị ung thư máu như con gái chị thường kéo dài 3 năm, chia làm 5 giai đoạn, tấn công, củng cố, trung gian, tăng cường, duy trì. Mỗi vòng một kiểu tốn kém, số tiền lên đến vài trăm triệu. Gia đình vốn đã nghèo, nay rơi vào cảnh cạn kiệt. Suốt 5 năm qua, chị Trinh gần như là trụ cột kinh tế của gia đình sau khi chồng bị viêm cột sống dính khớp. Anh may mắn thoát nguy cơ tàn phế nhờ phát hiện sớm, nhưng xương khớp của người đàn ông 34 tuổi giờ như ông lão 80. Anh chỉ có thể chạy việc vặt kiếm 4 triệu mỗi tháng, tiền thuốc đã ngốn mất non nửa. Chị Trinh gồng gánh gia đình bằng mức lương 8 triệu, nhưng giờ khoản thu nhập ổn định nhất cũng phải từ bỏ để vào viện chăm con. Chị Trinh nói, con còn quá nhỏ để chịu đau đớn, còn mình không biết làm sao để có đủ tiền cho con trị bệnh. Hai giai đoạn đầu điều trị, Quỳnh gần như nằm viện toàn thời gian. Các vòng sau, cứ 2 lần mỗi tháng, mẹ con lại đi hơn 50 km từ nhà tới bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Những chuyến di chuyển liên tục khiến chị khó kiếm công việc ổn định, phải vay mượn khắp nơi. Chị Trinh tiết kiệm hết mức, chỉ chi những khoản liên quan đến bệnh của con. Ở hẳn trong viện, không thể nấu ăn, mà trẻ ung thư thì cần đủ dinh dưỡng. Chị buộc phải mua cơm ngoài cho con, mỗi suất 30.000 đồng. Riêng vòng 1 và vòng 4, thuốc gây thèm ăn, Quỳnh ăn một bữa như ba bữa. Người mẹ thường ăn phần thừa của con hoặc chờ cơm từ thiện. Chị cho hay, mình làm công nhân, ăn mì tôm ba bữa cũng được để dành tiền lo dinh dưỡng cho con. Dù chi tiêu tính toán từng đồng, nhưng giá cả thành phố đắt đỏ, chị vẫn mất 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng tiền sinh hoạt phí. Một năm điều trị ung thư cho con, vợ chồng chị Trinh sống trong vòng lặp mượn nợ, đóng tiền, trả nợ. Mỗi lần chị chỉ dám vay bạn bè, người thân vài ba triệu đồng, đó là mức có thể trả nổi. Chị tranh thủ kiếm thêm bằng cách phục vụ quán ăn hay làm kế toán bán thời gian cho các cửa hàng, công việc khi có, khi không. Người mẹ nói, ở viện cứ nghe thông báo đóng tiền là lo lắm, nhưng còn bệnh thì cỡ nào cũng phải trị. Trong 5 giai đoạn điều trị, tấn công là bước tốn kém nhất do phải thực hiện nhiều xét nghiệm ban đầu. Tiền điều trị lên đến 80 triệu, bảo hiểm y tế hỗ trợ 52 triệu, chị tự xoay sở 28 triệu còn lại. Khoản này được chia làm 3 đợt, hai vợ chồng vay mượn, tạm ứng đợt đầu tiên gần 11 triệu. Hai đợt còn lại, chị Trinh giấu chồng mượn nợ, tranh thủ đi làm để trả khi con được về nhà giữa những vòng hóa trị. Chị cũng giao bán miếng đất cha mẹ để lại, nhưng mãi không ai mua vì nằm trong diện quy hoạch. Người mẹ nói, thà để mình gánh chịu, chứ không để chồng và con gục ngã. Nhập viện chưa được 3 tháng, Quỳnh lên 7 tuổi, tức mức hưởng hỗ trợ của bảo hiểm y tế giảm từ 100% cho trẻ dưới 6 tuổi xuống 80%. Chỉ phải đồng chi trả 20%, nhưng vẫn là số tiền lớn với chị. Hỏi thăm các phụ huynh cùng phòng, chị biết đến chính sách hỗ trợ cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo của địa phương, có thể được hưởng bảo hiểm y tế 100%. Chồng chị ở Long An chạy đôn chạy đáo, làm đủ loại giấy tờ, giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn, tóm tắt bệnh án, hóa đơn nằm viện và thuốc, giấy xác nhận của bệnh viện. Mất 2 tháng, hồ sơ của Như Quỳnh được duyệt với khoản tiền hỗ trợ 900.000 đồng mỗi tháng và mức hưởng bảo hiểm y tế toàn diện. Hai vợ chồng mừng rơi nước mắt. Anh Tuấn, chị Trinh là điển hình cho những gia đình được bảo hiểm y tế hỗ trợ phần lớn chi phí điều trị, nhưng vẫn rơi vào cảnh nợ nần, nghèo hóa. Bác sĩ Nguyễn Mai Linh, khoa ung biếu, huyết học, ghép tủy, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tại Việt Nam, các bệnh viện điều trị ung thư ít, bệnh nhi hầu như phải chịu cảnh xa nhà, gánh thêm chi phí sinh hoạt, đi lại, gánh nặng kinh tế chồng chất thêm khi bố hoặc mẹ phải nghỉ làm để chăm sóc bé. Trong quá trình điều trị, nguyên nhân khiến tiền điều trị cao đa phần nằm ở các xét nghiệm như chụp CT, MRI, tủy đồ, dấu ấn miễn dịch, sinh thiết tủy, giải phẫu bệnh. Phương pháp này chi phí cao và bệnh nhi phải làm nhiều lần trong quá trình điều trị. Bác sĩ Linh nêu thực tế, bảo hiểm y tế vẫn chưa phủ hết các chi phí điều trị, nhất là trong chi trả các xét nghiệm và thuốc cho bệnh ung thư. Ngoài ra, nhóm này gánh nặng thuốc men lớn, cộng thêm một số giai đoạn thiếu thuốc, phải tự mua ngoài để điều trị, giá thành đội lên rất nhiều. Bác sĩ Kim Hoa, phó khoa ung biếu, huyết học, ghép tủy, Bệnh viện Trung ương Huế kể, nhiều giai đoạn, bệnh viện phải tìm cách đem thuốc về để bệnh nhi không bị gián đoạn việc chữa trị. Nếu không có thuốc, chắc chắn các bé không lùi bệnh, có khả năng tái phát. Còn khi thuốc không về kịp, phải mua ngoài thì đối diện với rủi ro về chất lượng và gánh nặng tiền bạc. Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế nói, nếu đã mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, người không nghèo cũng thành nghèo. Mục đích của chính sách bảo hiểm y tế là giúp đỡ những nhóm này dựa trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa người khỏe và người ốm trong xã hội. Tuy nhiên, do quỹ bảo hiểm y tế có giới hạn, nên hiện chỉ đảm bảo mức hưởng 100% cho trẻ dưới 6 tuổi. Nhóm trẻ còn lại hưởng một phần. Nếu cân đối được nhiều hơn, quỹ mới có thể mở rộng nhóm hưởng 100%. Theo bà Trang, hiện phạm vi bao phủ bảo hiểm y tế được mở rộng và tăng chi tiêu công, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cơ bản được đáp ứng. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân phải tự chi trả vẫn cao. Tỷ lệ này hiện chiếm khoảng 40% trong tổng chi phí điều trị gần gấp đôi khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bộ Y tế đặt mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống dưới 30% vào năm 2030. Các khoản chi phí ngoài bảo hiểm y tế chủ yếu đến từ hai nguyên nhân: chưa tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và danh mục bảo hiểm y tế chưa bao phủ toàn diện. Bộ Y tế đang dần khỏa lấp hai khoảng trống này để hạn chế tối đa tiền thu thêm từ bệnh nhân. Khó khăn nhất hiện nay là tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế bởi liên quan đến luật giá với nhiều quy trình phức tạp. Giá hiện nay chưa sát thực tế, còn bỏ qua nhiều yếu tố cấu thành trong quá trình thực hiện như chi phí khấu hao, áp dụng công nghệ cao, hay các khoản phát sinh. Phần chênh lệch mà bệnh viện thu từ bệnh nhân dưới dạng các chi phí khác. Về danh mục dịch vụ kỹ thuật và thuốc chưa đủ bao phủ để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, Bộ Y tế đang cập nhật lại thông tư 20 về tỷ lệ, điều kiện thanh toán với các loại thuốc thuộc phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế. Theo bà Trang, hiện trẻ em trên 6 tuổi chỉ được hưởng bảo hiểm y tế một phần 80-95%, gây không ít khó khăn cho các trường hợp bệnh hiểm nghèo như ung thư. Để hỗ trợ nhóm này, năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Nghị định 75, trong đó tạo cơ chế để Ủy ban Nhân dân các địa phương huy động nguồn lực hỗ trợ phần chi phí mà bảo hiểm y tế chưa thể bao phủ. Với tư cách chuyên gia, bà cho rằng trong tương lai, bảo hiểm y tế bổ sung có thể là giải pháp. Theo đó, trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chỉ được hưởng bảo hiểm y tế một phần có thể đóng thêm mức phí bảo hiểm y tế nhất định để được hưởng 100%. Tuy nhiên, luật bảo hiểm y tế hiện chưa có cơ chế cho chính sách này. Việc thực hiện đòi hỏi sự tham gia của các thành phần bảo hiểm sức khỏe khác theo cơ chế kinh doanh, trong khi bảo hiểm y tế là chính sách an sinh, không vì mục đích lợi nhuận. Nhìn rộng hơn, Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế cho rằng giải pháp tốt nhất là tầm soát, phát hiện bệnh sớm, phòng bệnh từ xa. Trong quá trình tham mưu dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi dự kiến trình Quốc hội trong năm nay, bà nhiều lần đề nghị Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí tầm soát phát hiện sớm ung thư, ưu tiên hai nhóm dễ bị tổn thương là phụ nữ và trẻ em. Việc chẩn đoán sớm sẽ giúp chi phí điều trị giảm, tỷ lệ khỏi bệnh tăng, phần nào giảm nguy cơ rơi vào thảm họa tài chính của các gia đình. Bà cho rằng chỉ cần đầu tư 1 đồng vào phòng bệnh sẽ tiết kiệm được gấp hàng chục lần chi phí chữa bệnh về sau.